đó, không có muốn để bà luân hồi để thế gian. Cho nên nhiều khi một người, một khi nhiều khi tôi nói hàng tuần cho bà nghe trong những băng tiếng tạo, rồi nhiều khi tôi cũng đụng chạm với bà để cho cởi mở cho bà thấy lấy bà. Nhưng mà phải từ từ, cho bây giờ làm sao à, lắm lúc bà cũng nghĩ là tôi có cái tâm đối với người khác, ghen tương ở trong đó, nhưng mà không phải. Tôi đã đi hồn vía tương ngộ rồi, tôi có cái phần của tôi được an nhàn, tôi có dính dốc với ai nữa, tôi chỉ là tu thôi, thấy không? À, còn người nào mà biết được cái đường lối của tôi thì thực thi đường lối tôi sẽ đi đạt tới cái hạnh phúc của người. Có cô gái thì có cậu tiên đẹp trai, mà là cô trai cậu trai thì có nàng tiên vui vẻ đó, mà không chịu đi tới thì làm sao? Nếu tôi nói cũng như là nằm chim bao, nhưng mà các bạn thực thi rồi các bạn thấy vượt qua được những cái ái tình dục đòi hỏi rồi, các bạn mới thấy chiến thắng thê sự của nội tâm, rồi cái phần điển âm dương nó mới tương hội. Không có gì đau khổ đâu, chúng ta đã sẵn pháp luân thường chuyển rồi, giải nó đi là nó phải đi, chắc chắn là chúng ta phải thành. Nhưng mà đừng có nể nang chuyện đời mặt đẹp. À, cho nên các bạn lần lần phải đi tới, không phải là tôi ràng buộc hay là bắt buộc các bạn, nhưng mà muốn đi tới là phải có những cái sự dày công phong phu nó mới được, như tôi đây lắm lúc tôi thấy trong cái gia đình ở đời, tôi với bà tám năm nay 40 tuổi rồi, tôi 50 tuổi rồi, hai đứa tôi cộng đồng cũng gần cả 100 tuổi rồi. Được cái gì ha? Chỉ gặp nhau có cười vui chút, ăn ngồi nói chuyện chút vậy thôi, cùng mạnh ai nấy tu là để trở về cái nguyên căn. Chứ bây giờ chúng tôi còn ôm ấp cái đời thế gian đấy, bao nhiêu tuổi bà tám sống lâu 80 đi, tôi cũng 80 tuổi, lụm cụm nó chẳng có ra cái quay gì hết. Cho nên chúng tôi cần cái khuyến khích để tu hành. Cho nên bà tám rất tốt, bà lo cho tôi rất nhiều về đời, nhưng mà bà cũng rất bền chí bà tu. Cho đối với những người khác, người ta có thể đi lấy chồng khác rồi, thấy không? Người ta đâu có theo tôi nữa, nhưng mà tôi luôn luôn tôi không có ràng buộc, tôi để tự do. Nhưng mà bà tám luôn luôn rất trung thành đối xử với tôi rất quý mến. Nhưng mà tôi muốn bà tám còn tiến bộ hơn nữa, tu còn như tôi vậy, sớm đạt như tôi, quý lắm. Bởi vì một người bạn chung trong một cái gia đình mà cái gì mình được không truyền cho người ta thì rất uổng. Nhưng mong có cơ hội, nếu mà họ tiến tới tìm hiểu với mình thì mình phải cho hết tâm cho họ. Cho nên cái đó là cái sau này gia đình của các bạn cũng vậy, cũng phải đi tới chỗ đó. Nhưng mà còn ôm cái tâm đời thì nó lặng đậm với nó, tuổi tác già rồi, rồi cứ nghĩ chuyện đời hoài, tu nó trầm trệ. Có nhiều bạn ở đây miệng nói có tâm tu nhưng mà cũng kẹt vì gia đình, thành ra cái tu nó có hơi chậm trễ chút. Nhưng mà chúng đặt được cái chương trình và các bạn thấy tôi hàng ngày và để tìm hiểu nơi tôi có cái ảnh hưởng đó, rồi tôi có đi nữa rồi các bạn cũng có thể nhớ cái ảnh hưởng đó mà đi tới. Chắc chắn các bạn sẽ tươi ngộ cô tiên của các bạn, rồi các bạn sẽ tương ngộ nào chàng tiên của các bạn. Tới lúc đó mình mới thấy cái đó thiệt hay là giả. Chứ bây giờ tôi không biết lấy cái gì mà tỏa cho hết được. Hỏi cái công năng công phu của mọi người tự thức giác tu tiên để giải quyết cái kiếp này cho nó xong. Những người xưa đã đạt được, họ mới để lại những cái câu nói quý báu cho chúng ta thấy là ông tu ông đắc, bà ông bà đắc đó. Nếu không chịu tu thôi, vẫn còn khắc mắc.
Không nên nhớ thời mà khổ là khổ. Nhưng mà trong trường hợp người vợ không có ai, không có anh, không có em gì cả, thì chúng ta
đúng, đúng luật đó. Con gái không có được thờ cha mẹ, đem vô chùa thôi.
Vậy anh.
đem vô chùa thờ.
Như thế có bắt hơn 10 tháng hay không?
Không, đem vô chùa thờ, tới kỳ dỗ kỷ mình vô chùa. Hay là cái đền thờ nào đó. Ở đó, không phải bất công. Cái luật nó vậy. Bởi vì bên mình đã lấy chồng, xuất gia thì cùng phu rồi.
Mà ông chồng cũng chịu thờ.
Không được. Còn muốn thờ vậy cũng được, phải ngăn ra cái bàn thờ vậy. Đây là ví dụ, ở đây là họ trương, ở đây họ trồng, phải ngăn có cái vách tường, là một miếng bảng á, ngăn ra hai bên thờ được. Đừng có thể thờ chung như vậy, không được. Hai cái nó khác nhau. Thờ chung nhưng mà ta làm cái bàn thờ nhỏ ở chính giữa, ta để tấm bảng, ta ngăn miếng cạch tông vậy, ngăn hai bên. À, ở đó khó chịu lắm, chứ không phải giỡn đâu. Mấy ông bà đó, người xưa còn sống, trước thì cũng chấp ông sư gia. Mà bây giờ ông để xả láng như nó gây lộn. À, ông ngăn cái miếng bảng nó chút xíu, thì mà ông ngăn nó lộn sợ ngoài, thử làm có. Cái đó không sao, cái đó không sao, cái đó không có bao nhiêu điện hết á, không ăn chung gì hết. Cái đó không sao, cái đó không sao, cái đó không sao. À, nếu bỏ thì chúng ta xả rồi phải làm lại từ đầu. Người mới tu làm lại từ đầu, mà người tu nhẹ trên bộ đầu mở, người ta ngồi chỉ thiền không. Mình vô nhà mình nhớ ông đó là ông tiên, thấy không? Nhưng mà trong lúc ông tiên không có, con mà nó ra rồi. Còn để cái bài vị là để cái danh vậy thôi. Mà trong đúng ngày đúng giờ cái tâm mình mới tưởng tới cái Phật thiên nhiên, nhiên tích, thì nó không có bị ảnh hưởng. Còn nhiều người hay để cái hình, để cái hình phát tóc, để cái hình treo chơi thôi, thờ cúng gì hết. À, để cái hình là vô, nó vô trong cái hình đó mình không hay. Nguy lắm, nhiều người không hiểu. Cho nên nhiều khi tôi nói mất lòng, chứ tôi thấy những cái hình tượng người ta thờ trong đền đài đó. Nhưng mà nhiều khi tôi tới rồi nó phải bỏ nó đi, là cái đó kệ qua rồi. Nó không phải chân chất. Thấy không? À, cho nên không nên thờ cái hình. Nhưng mà thờ cái bài vị đó, mình họ nào để họ đó, mời tất cả các người trong họ hội đồng ở đó là được rồi. Thì có tâm tưởng người ta mới tới, không có tâm tưởng người ta không có tới. Còn tu vô vi này là gì, cái điểm nó chuyển người ta mới tới. Không có tâm mời người ta không tới. Như ở thế gian bà con mà nó dỗ mà nó không mời bà đâu có dám tới nhà. Con cháu nó có tâm tưởng tới cha mẹ nó mới về. Còn có tâm tưởng tới, cho nên đừng để cái hình trong bà này. Để treo coi chơi, trưng bày coi chơi được. Được coi. Thiệt là tiên Phật là coi coi sao cái tôi nào vậy, tôi dốt, tôi không biết làm thơ thi gì hết. Mà cái phong nó ra ngang xương như tôi không biết, được ông coi. Rồi ông nói với ông Tư, rồi ông nói thầy Tư. Nó hiểu hết rồi. Tôi biết hiểu hết là cái gì, mình người lo tu mà. Nó hiểu hết rồi thì tôi mà thầy là thầy tiếp tục dắt nó đi. À, qua bữa sau có ông Tư đó, tôi nói chắc là có ông Tư ông nể. Một mình tôi đi xuống ông, ai xuống ông cũng chửi hết. Cái từ cái thời kỳ ông sắp đi là ai cũng chửi, đệ tử ông cũng chửi. Mà tôi xuống ông nằm ở dưới ghe, tôi xuống chờ, tôi xuống ngồi, tôi không có nói chuyện gì hết. Ông biết tôi hiểu, mà tôi coi thử ông ấy biết tôi hiểu cái gì. Tôi có cái tánh để nghiên cứu, từ tới tôi ngồi. Thấy ông vui vẻ lắm, tới ngồi chơi. Nhớ theo thầy Tư tôi đi. Ông nói vậy thôi. Rồi ông nằm đó, ông liêm diêm. Rồi tôi nói thôi, giờ bạch tôn sư, ai cũng kêu ông là tôn sư. Bạch tôn sư con đi về. Ông nói ở lại cho. Rồi tôi đi về rồi tôi mới nói lại cho ông Tư. Ông nói cái chuyện đó hiếm có. Bạn thấy tôi tới mà ông cũng lưu lại, mà bạn ông còn lưu lại. Tôi nói chắc cái chuyện gì đó. Đó. Rồi ông nói như là Ngọc Hoàng Thượng Đế ngồi chơi không làm khí móc gì hết. Ông nói cho tôi nghe vậy. Ông nay cái mặt đó Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng hơi dúng dúng mày, ngồi chơi không mà không có làm gì hết á. Tôi nói, chắc ông chửi tôi cái vụ gì đây. Mà ông nói ngắn vậy, ông có nói dài lắm, nói có mấy câu vậy. Con người ta có cái gì xô vách tường mình qua bên kia có cái gì, ông nói vậy, xô ngã vách tường mình qua bên kia. Rồi tới sau này tới cái lúc ông bệnh, ông bị cái lưỡi bị cắt xe đó xuống ông mình đưa cái lưỡi coi, cái tôi là cứu nhân độ thế, tôi có hại ai đâu, nhưng mà ngày nay cho tôi cái lưỡi như vậy mới có tức không. Thì đến lúc đó là tôi dê luôn rồi. Tôi nói ông tu mà ông còn tức trời đất là ông chưa thông minh. Tôi nói dám nói thiệt. Ông là vậy ông tư tu. Nhưng mà tôi về tôi nói với ông tư. Tôi nói tại sao ông là thầy của ông mà ông còn trách trời đất, cho cho ông cái lưỡi như vậy. Ông nói ông xưng là ông cứu nhân độ thế mà ngày nay trời Phật cho ông cái lưỡi như vậy. Và cái câu này là tôi không chịu. Ông tư nói mặn khá lắm. Nhưng mà thầy cũng là thầy, bao giờ mới làm thầy. Nhưng bạn thấy nhiều việc ở cũng nhờ tôi không? Là bạn biết rồi. Rồi đêm đó tôi nằm. Vừa công phu nằm xuống thấy ông tới nhà tôi rồi. Treo cổ lại hỏi. Dữ lắm nha. Ông đồ trắng xách cái bà con thì thở hỏi. Hỏi thầy tư dạy mày tu sao? Thì tôi soi hồn khóc luôn. Thiệt cho ông thấy. Được, ông bảo ông đi. Thì qua đêm sau tôi lại thấy ông Tư nè. Tôi ngồi với tôi thấy ông Tư tới nói chuyện. Tôi hỏi ông Tư làm sao ông thấy phát thanh ra được. Gõ cái cánh cửa thì tôi biết. Lấy cái điện ông chọn vô cái vật chất là tôi nghe được. Ông gõ cánh cửa là mượn cái này nói ra được. Cho nên đối với mọi người bậc thấp tới hơi mượn cái bậc chất chọn ra nó mới nghe cảm thấy. Người thiền nó mới nghe cảm thấy dạng dạng. Tôi thắc mắc kêu lắm. Nhưng mà sau này tới lúc mà ông Cao Minh chết rồi thì ông Tư tới kỳ cũng phải đi tội cho. Bởi vì khi trước khi ông lìa thế ông còn sân và trách oan quá nhiều. Nhưng mà cái chuyện sai lầm của ông nói gì ông cũng là bậc tu trước mình. Nhưng ông Tư lại còn lo cái ngày của ông. Nói ngày nay tôi phải đi lo cho ông như này như kia chúng ta. Bởi vì ông là một người cách mạng địa tiên. Ông muốn tu để ông đánh pháp cho ông phải tu để tiên đánh pháp. Thành ra cái giới của ông nó khác. Ông Tư là tu khác. Ông Tư không có tu để đi đánh giặc. Ông tư tu để tự giải thoát. Thì hai cái nó khác xa lắm. Cho nên nhiều khi ông, tôi có câu hỏi tôi hay dẫn ông Tư đi xuống gặp ông. Nhưng mà ông Tư mới xuống bên thì ông chửi là hai người đó mình phải chạy. Tôi nói ông sao rồi đi với tôi chắc không có chửi. Tôi biết không có chửi. Cho nên ông Tư thì rất người, rất lịch sự, rất lễ độ và tôn kính thầy. Một câu nói nghe là ông Tư như là bằng sự đàng hoàng, cũng như là hát mộ vậy đó. Ông hát như hát mộ thầy khó chịu quá, bằng sự vậy đó. Nhưng mà ông Cao Minh thương sự kinh nể thiệt, kinh nể ông sư. Hỏi cho thầy Tư, thầy tu sao mà hay vậy? Bây giờ bạch sư thầy sư dạy con tới ngày nay, ông không dám nói là ông tu là cái gì. Rồi ông còn dẫn bên này bên kia lối sông phá đài ông. Ông lấy cái tên mà ông đưa cho thầy Tư. Tại vì gì làm thằng này cho tôi chứ thầy. Thầy đưa cho già bạch sư bao tôi cấp cho đó mà làm dám làm. Thằng đó nó phá làng phá sông thì thầy về thầy làm dùng thằng đó cho tôi. Rồi ông Tư cũng già bỏ tôi cấp làm. Đó, ông nói để dẫn tôi đi để ông thấy, để cho tôi thấy rõ rồi cái
khối địa tiên nó còn có cái thù hận. Cho nên khi mà chúng ta thờ cái gì phải rất tôn kính. Chính ông thầy đương sống, ông là địa tiên, nhưng mà xem một chút động chữ. Người ta cũng là bác sĩ, kỹ sư, đốc phủ tớ, chữ càng ngang hết. Coi không có kilo nào, chữ làm sao. Mà chỉ tôi với ông tư tớ thì chưa bị chữ lần nào hết. Thì thấy cũng cũng mình thấy cũng khích lệ trên đường tu. Mà ông ta phải tớ là bị chữ, tớ là bị chữ. Mà ông kia là ông nói như là nhờ tôi mới đem biết bao nhiêu đệ tử tới cho ông, mà ngày nay thì gặp mặt là chữ luôn. Cho nên thì ông mới xét ông tại sao. Sao ông Đốc Hải mời tôi lên nhà? Thế là cái tánh ông sân si quá nhiều. Ở đó tôi có phá bay cho ông coi, nhưng mà ông cũng không cần. Ông cũng nói tu sao phải tu tứ thời như tôi, chứ còn tôi như ông phá làng phá sông tôi không tu. À, tôi để cho ông thấy vậy thôi. Nhưng mà ông không chịu. Rồi tôi có làm mấy cái bài thơ về cái tâm ý của ông. Ông coi ông rung mà ông. Ông làm tỉnh xá rồi này kia nọ đó. Rồi tôi mới quả lại những cái bài thơ ông. Rồi ông coi tức ông rung. Ông nói sao ông làm một lần nhiều như vậy. Tôi nói ông coi chừng nào mà mấy bài thơ ông đọc hết mà cái tay ông hết rung. Ông mới biết rằng tu nhẹ sớm hơn là tu nặng. Ông nói cái gì kêu bằng tu nặng? Tôi nói cái tiếng nói mới vừa thoát ra đó là tu nặng. Bởi vì ông là huynh trưởng mà ông tu ngay ông cao minh, mà tôi anh chung gì có kilo nào. Ông mà tôi lại nhỏ hơn ông nữa. Nhưng mà cái tiếng nói mới nói ra hỏi đó là nặng đó. Không gì ông suy nghiệm đi. Sau này ông mới mời tôi tới nhà nhiều lần. Nhưng mà còn ông Tư thì để ông Tư nói chuyện với ông. Rồi ông Tư cũng kêu tôi bạn, bạn làm sao bạn nói cho ông tu đi. Tôi nói có ông mà làm sao mà ông nghe lời tôi được. Tôi chỉ làm thơ phá ông thôi. Thấy không? Cái tánh y của ông ồn ào quá. Rồi ông trực giải với tôi chặt thì ông thấy nhẹ. Ông nói lạ kỳ. Chú thì nhỏ hơn tôi thiệt. Thì tu thì chú mới tu đây. Nhưng mà nói chuyện nói cái gì tôi không phải là thua, nhưng mà cái trí tôi như nó thấp hơn chú. Tôi nói không phải trí, cái này là điển chứ không phải trí. À, nói tới điển là ông sụp đàn anh mà giam nhiều. Nếu hồi đó mà ông thường thường ông đi lên ông tìm tôi thì chắc ông cũng khá lắm. Tôi tới nhà ông mấy lần. Thì cái tu nó không phải là nhờ đỡ nơi người khác, nhưng mà cái sự cương quyết của mình tự giải là nó mới đạt được. Và chúng ta cầu mong có nhiều sự thử thách mong thì thấy không, trong đó nó làm phong ba báo tóc mà tăng thanh tịnh nắm lèo lái chủ quyền để đưa chiếc thuyền này tới bến giác. Đó là mình sự bạn, các bạn đều có một chiếc thuyền rõ ràng, mà các bạn tâm các bạn không định là không bạn làm minh minh sư trong cái tiểu thiên địa được. Phải bền tâm vững tin để chịu đựng cái phong ba bão tóc. Bây giờ các bạn phân tích ra các bạn nhờ ai bây giờ? Lơ lửng trong không trung của vũ trụ, mọi người đang lơ lửng trong không trung của vũ trụ, mỗi cái đơn vị đều khác biệt. Rồi nếu mà các bạn còn ý lại là nó sang, nó la đà, nó đi xuống, ta bà, dính gốc này, dính gốc kia, dính gốc nào. Cho nên chúng ta có cái pháp luôn, nó đưa nó lên, dạy lên đến trung ương rồi là nó thoát. Cái mạch lạc đường lối rõ ràng. Không bị ai lừa phỉnh hết. Bạn làm pháp luôn rồi bạn thấy. À, hồi bắt đầu tôi làm pháp luôn nó về, hít cái chút chút, bây giờ tôi hít nó càng ngày càng già. Mà hết rồi tôi thấy con người tôi nó nhẹ nhàng, nó hiểu, nó minh lần lần, nó biết tham là gì, sân là gì, si là gì, nó biết. Nó biết lấy cái tánh xấu của nó và nó tự nguyện rằng tôi sẽ dắt. Mà nếu học như vậy thì vô chùa nghe biết bao nhiêu thời kinh mới biết được cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ thanh tịnh nó tu mà nó biết.
nó mở trong cái giờ thiền.
Thiền rồi các bạn có những cái ý nghĩ rất mà chính hồi nào giờ các bạn không có suy nghĩ tới. Nó hóa giải tới đi tới vậy. Nó mở lần lần rồi nó hòa đồng tất cả. Nó mới nhập vô đại định được. Thì bây giờ phải làm sao hơn là tự hành. Không phải ý lại được. Cho nên các bạn tu, rồi các bạn sẽ đứng riêng ra, mỗi người một cái đơn vị, mỗi người một cái ngôi sao sáng là đóng góp cho quả địa cầu và vũ trụ, chứ không phải tầm thương đâu. Mà không có chịu tiến hòa lên trên mà cứ đi tới lũng xuống ngoài thì đau khổ vờn, đau khổ. Người này chắc người kia là đi xuống liền, xuống một cái rột à. Bây giờ nghe đây nó khỏe lắm chứ, về nhà gặp em gặp chị gì chắc nên nó à, thôi rồi đó. Xuống rồi ăn thua đủ, đó là xuống. Rồi các bạn thấy à, rồi qua tuần tới các bạn tới đây bạn nghe cái tên nãy giờ rồi. Cả tuần nay thứ hai cho tới thứ sáu giận ta đi mất cái tội trơn. Một chút nữa vừa đụng nghe lại cũng nhớ chuyện xưa nữa. Ăn thua nữa, bày chứ. Bày chuyện này chuyện kia chuyện nọ đi. Cái thế kẹt cho mình mà không hay. Cho nên cái tu này nó hay, nó vui. Mỗi tuần các bạn sẽ có cơ hội đi trong cái thử thách. Từ cái chuyện làm ở sở, từ cái gia can, từ cái tư tưởng của mình. Mà chính mình đã làm kẹt cho mình thì chẳng có ai đâu. Làm thinh thì mở được, mà động nhiều phải kẹt lại thì không có gì đâu.
Xảy ra một chuyện gì vì các bạn chưa đi, chưa thấy tôi và chưa thấy ông Tư, cái việc đó chúng tôi phải làm ở trong cái cộng đồng vô vi và đã làm và đang làm. Rồi nãy tôi có nói cho các bạn rằng mỗi người đều có công ăn việc làm, có cơ sở trong cái nghiệp đau khổ của đồng bào di tản bây giờ, thì mọi người phải có cái phần đóng góp như tôi đã nói hồi nãy. Đó là do tự động nội tâm của mọi người làm. Nhưng mà tôi đã thức giác trong tâm của mọi người. Thì mọi người ở sở, người nào đó có muốn đóng góp về phần nào thì đóng. Một cái phần thiêng liêng thì các bạn cứ lo tu đi. Rồi cái thiêng liêng, cái khối mà nó phải giúp về trong cái cuộc nhân dân và cảm tác với khối địa tiên này, nó phải làm. Khỏi các bạn lo. Nó phải làm. Chắc chắn là nó phải làm. Cho nên hàng đêm tới cái giờ những cái chuyện gì xảy ra thì tôi cũng có ứng với ông Tư để làm cái việc của chúng tôi đã thường xuyên làm bao nhiêu năm cho quá địa cầu, cho phải riêng ở Việt Nam. Thì cái phần đó các bạn tu sau này các bạn cũng đóng góp vô đó, nhưng mà cần cái tu hơn là các bạn nghĩ cái đó. Nếu nghĩ cái đó là nó thuộc về phần dẫn động cho nội tâm thì các bạn bị cái tình cảm nó lôi cuốn khó tu. Nhưng mà vì tôi sợ các bạn bị cái tình cảm động loạn khi xem báo đó,
Nhưng tôi có khuyến khích các bạn rằng khi các bạn có tâm từ bi muốn giúp những người chiến nạn đóng góp ở những cái cơ sở của mình đang làm việc, cũng như chúng tôi làm việc ở trong cái hãng đó, chúng tôi phải trích ra một ngày lương hay là nhiều hơn nữa do tùy mọi người đóng góp. Phải làm cái điều đó để cho cái tâm chúng ta sẵn sàng, chúng ta đã gánh chịu cho chung trong cái thời cuộc của chung. Bởi vì con người sống bơ vơ ở trong cái cảnh trầm luân khổ ải này, nó thấy cái đời sống nó không có bảo đảm. Vì lý do đó mà trong cái sợ sệt làm mất trật tự, cho nên bám lên máy bay rồi thì làm tới trở ngại máy bay là do cái khối người quá động loạn, thành ra sinh ra mất trật tự. Nhưng mà đã lỡ rồi thì chúng ta còn ở trong cái chỗ kêu mà dễ thở hơn thiên hạ, thì chúng ta phải đóng góp những cái gì chúng ta có thể đóng góp, như tôi vừa khuyến khích hồi nãy. Nhưng mà tôi biết rằng ở đằng này chúng ta không có tổ chức và để thâu tiền bạc của ai, nhưng mà các bạn đều ở trong một cái cơ sở, mọi người đều có công ăn việc làm, thì ở trong cơ sở các bạn cũng có thể đóng góp được. Chứ còn đằng này không có quyền thâu tiền thâu bạc của ai, thấy không? Thì ở trong cái chỗ làm việc của mình có thể đề xuất và đóng góp. Những cái hãng tư như chúng tôi rất nhỏ nhưng mà chúng tôi cũng vẫn đóng góp. Thì cái phần đó là mỗi người chia sẻ một phần. Nhiều người nó thì làm xong việc tất cả thế giới, bây giờ ta còn kêu gọi cứu gì mình là người dân Việt Nam, cho nên phải có cái lòng từ bi bất ai, tương thân tương trợ với nhau để giúp đỡ trong cái thời loạn lạc này, thì nó bị bao lắm. Còn cái phần thiên liên các bạn phải lo, chỉ lo tu đi để cho nó mở kịp cái phần thiên liên của các bạn. Còn bên trên thì chúng tôi đã và đang làm tùy theo cái chuyến cơ của đi thiên. Tất cả được rồi, học những cái tiếng thế giới không có khó khăn, nhưng mà phải học cho biết liền không được. Còn cái thơ là nó sắp đặt lại cái thứ tự, cái thông minh của con người đã sẵn có, nó làm cái câu văn cho nó gọn lại thôi. Chứ còn là học chữ thì nó không khó. Học chữ thì nghe là mình nhẹ rồi, cái trí nhẹ rồi, mình biết cái điển rồi, thì tới đó thì người ta học tiếng Tây khó hơn mình, chứ mình học tiếng Tây dễ hơn. Không có khó khăn, vì mình biết cái nguyên ý nó không có khó khăn. Thì bây giờ nói có điển chạy vô trong cái máy hát gì á, để cái gì Ấn Độ nó ra tiếng Ấn Độ chứ gì. Bây giờ mình có điển rồi, mình học theo cái âm điển kia thì nó ra cái tiếng đó, chứ nó cũng nói ăn uống ngủ nghỉ gì, con không có nói gì hơn hết, phải không? À, mình cái lúc mà mình định rồi mình không thấy quan trọng, không thấy quan trọng thì mình học cái chữ đó nó dễ. Còn một lúc cái tâm ta loạn, người ta thấy chà, cái này chữ Tây khó quá, mà chữ Tây nói cái gì cũng nói cái bàn cái ghế cho nói cái gì, mà cái tâm ta định ta nói không có sao. Hoặc là cái gì là Nam Mô A Di Đà Phật, nguyên cảnh sâu cái điểm Nam Mô A Di Đà Phật mà tôi đã cắt nghĩa đó, nó hội đồng rồi nó mới thành ra Ba La Mật Đà. Còn sau cái đó nó chưa hội đồng ở trung ương, nó chưa thành. Mà chúng ta đang tu sáu pháp đó, đang tu sáu pháp đó, đang mở sáu pháp đó. Pháp là thứ giả tánh nó ra mở, đang mở sáu pháp đó. À, đó, sau cái đó rồi nó hội đồng trên trung ương rồi là nó thành, cho nên sau này những người tu đàn này nước miếng ngọt như đường kẹo là gì. Đang tu sáu pháp, đang mở sáu pháp đó. Đó, bà có thấy cái Nam Mô Di Đà Phật rõ ràng không? Nam là ở đây, Mô là ở đây đó. Mà sau cái lục tâm này nó mở rồi nó mới hội đồng trên trung ương, thì lúc đó cái nước miếng mình cũng thay đổi, thì nó mới diệt được cái tham sân si.
Các môn hiếu nghĩa